Câu hỏi đầu tiên: phương pháp hành trì suốt thông tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cụ thể như thế nào? Trong phương pháp hành trì chúng ta thực hiện, bắt buộc phải nhất quán suốt thông đạt đến cái tông chỉ, đó là cái kết quả. Thì cụ thể là như thế nào? Cái vấn đề chúng ta đặt ra là phương pháp hành trì phải suốt thông tông chỉ. Ví dụ như mình ăn thì cái tiêu chí nó là phải là no. Mình uống là tiêu chí nó phải là không có bị khát. Chứ còn nếu nói uống là tiêu chí phải no là nó đặc. Tại nó no nước đâu có no, phải không? Nó vẫn đói à. Thì nó suốt thông tức là nó có cái liên kết, nó có cái tương quan, nó có cái logic, nó có cái kết quả. Thì đường đi dẫn đến kết quả nó chặt chẽ như vậy đó. Thì hướng đi mình nó mới chắc, bài học mình nó mới rõ. Còn không chắc không rõ như vậy á, mình học mà nó bị bơi rời, cuối cùng lại thì thấy nó không có chắc. Khi ngay ai hỏi mình rối, mình nghi ngờ chính mình. Trước tiên ở đây nhắm mắt lại, chúng ta nhớ là nó có hai trình độ. Có hai trình độ. Mà muốn biết hai trình độ là thế nào á, là dựa trên tông chỉ. Cái tông chỉ là phản quan từ kỷ trực ngộ bản tâm. Và phương pháp hành trì á, là phải suốt thông đạt đến cái tông chỉ trên. Thì đã nói hành trì tức là còn lộ trình đi. Thì ở đây nó có hai trình độ. Trình độ thứ nhất á, là còn trong quá trình phản quan mà chưa ngộ. Trình độ thứ hai á, là đã phản quan và ngộ rồi. Thì dựa trên hai trình độ đó, chúng ta có cái trình độ thứ nhất. Đó là đối với vị hành giả chưa sáng từ tánh, còn trong quá trình phản quan xoay trở lại để nhận từ tánh. Cụ thể, vị này chưa sáng tỏ từ tánh, nhưng mà có thiết tha quyết chí tu hành với hy vọng là tỏ sáng từ tánh. Thì vị hành giả này là đang trong quá trình tham thiền, phản quan tu tập để có ngày sáng đạo, sáng tự tánh. Và chúng để ý những cái câu chữ này nó phải chặt như vậy. Chúng ta học môn gì, loại hình gì mà đi thẳng vào vấn đề phải sáng đạo, sáng tánh, rồi quyết tử dùng công để chỉ đạt đến một việc duy nhất là phải sáng tánh mới nói chuyện khác, thì đấy được gọi là tham thiền. Còn nếu mà học loanh quanh loanh có thì nó chỉ là môn phương tiện, và dùng công đó là gieo duyên thực tập cho quen, cho thuần. Nó giống như là mình tập lái xe ngoài đồ hình cho nó nhuyễn, sau đó thuần rồi có bằng lái mới được tham gia giao thông trên đường quốc lộ. Thì trong quá trình mà chưa có nhuyễn á, vào cái bài tập để cho thuần á, lúc đó chưa được gọi là người tham gia giao thông, vì chưa thuần và chưa có bằng lái. Người này là còn trong quá trình thực tập. Thì giai đoạn này trong nhà thiền được gọi là học là gieo duyên cho quen thôi, chưa được gọi là hành giả tham thiền. Cho nên mấy cái bộ môn mà tập đó là loanh quanh thôi. Ông thầy ông dạy lái xe, ông biểu mình là muốn vô gara, chạy qua khỏi cái vạch trung tâm của gara đó. Thì cái trung tâm nó ngã cái vai của mình thì đánh hết lái qua bên phải. Cái góc kính mà nó chạm tới cái mút ở trước ấy, có vẻ trắng trắng đó. Thì mình lùi móc hết lái để cho cái đuôi xe nó vào cái cành bên trái như ý. Lúc đó mình thăng lái lại lưu vô. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái công thức để luyện ra đường. Quý vị muốn lùi, có cái tím đó để mà cánh không? Có cái miếng giấy bạc nó gắn ở trước để mình coi không? Không. Ra đường nhiên đó là biết cách để mà vô ra, chứ có cái chuyện mà có mấy cái vết đó. Cũng vậy, khi mới học, chúng ta chưa quen thì có môn này môn kia để mà dẫn dắt. Nhưng mà thuận rồi đó là phải biết cách dùng tâm. Chứ không có cái công thức nào trong đó. Phải biết cách tiến thẳng vào tâm của mình, quyết chí. Thì hai cái chữ sáng đạo này, không biết quý vị có quen không á? Quyết tử dùng công để sáng đạo. Cái câu này quý vị có quen không? Thời từ tuổi á, cái câu này là câu sư ông mở miệng mà nhắc từ tuổi là sư ông nói câu này. Ngày đêm sư ông hung đúc sách tấn, nung nấu. Sư ông cứ nói hai chữ sáng đạo, quyết tử sáng đạo. Nhưng bây giờ nếu chúng ta nghe cái câu này nó có vẻ lạ lẫm, nghe câu này nó có vẻ xa vời, nghe câu này có vẻ hộ thẹn, nghe câu này với cái tư thế là thiếu tự tin, nghe cái câu này mà nhẹ mình mới cười, mình nói chuyện xa vời quá. Đây là một điều chúng ta đang ngồi lặng với cái điều duy nhất mà sư ông thôi thúc thiền sinh ngày xưa. Tôi muốn nói như vậy để là chúng có một cái tư thế học thiền nghiêm túc, tu thiền nghiêm túc, chứ không phải chúng ta học mấy chữ đó rồi trôi rồi mình chọn cái gì mà nó hợp với cái sở thích của mình. Học cho nó có hào hứng. Học có hào hứng đó là học có tình cảm, có sở thích. Tình cảm sở thích là học theo phàm tình, không phải thánh đạo. Thánh đạo là vượt trên phàm tình, không có quyền thích và không thích. Học đến đại đạo phải sáng, đó là học thiền, hành giả tu Phật. Ý này đại chúng nhớ, cuối buổi tôi sẽ kiểm tra. Đây là lý thuyết và cuối buổi sẽ có bài tập. Đó là trình độ 1. Trình độ thứ 2 với hành giả đại ngộ thì tánh từ sáng ngời, bất tức bất ly. Tức là vì này phàm quan đại ngộ. Và tất nhiên nếu mà quyết chí hạ thủ công phu sẽ đại ngộ. Thì nếu mà đại ngộ sáng ra rồi thì ngay thân tâm và các cảnh, tánh thể bàn bạc không thiếu, bất tức bất ly. Tức tướng tức tánh, tánh tướng thường trụ, vượt ba thời. Và vì đã ngồi như vậy thì khéo sống. Những cái câu này nếu đại chúng chưa ở trong cái tâm tánh á, thì nó khó hiểu lắm. Nhưng mà tôi chỉ tạm nói ngay cái chỗ bất tức bất lý á. Nếu chúng mà khéo nhận á, thì nó sáng hết những cái câu chữ trên. Những câu chữ này nhiều vấn đề nói với tôi rằng là cái môn của thầy, thầy dạy, thầy dùng những cái từ mà con chưa thấy ở sách nào hết. Thật ra thì nó không có gì hết á. Cái từ này nó không phải là cái từ chế ra, mà cái từ nói cái điều mà đang có. Cái điều đang có. Bà thầy, tại sao thầy nói con cò màu đen, con cò màu trắng? Thầy trả lời, bởi vì con cò màu đen và con cò màu trắng. Thế thôi. Thưa thầy, vì sao thầy nói con cò màu đen, con cò màu trắng? Thầy trả lời, bởi vì con cò màu đen, con cò màu trắng. Thế thôi. Vì sao thầy dùng từ đó? Tại nói như thế, thầy nói như thế. Nói cho vui, thật ra những cái từ này tôi cố dùng để cho nó sát cái chỗ này. Ví dụ như đại chúng nói bất tức bất ly, chúng ta sẽ nói là không phải ngay đó, không phải lìa đó, nó lung tung. Rồi nói ngài tịnh niệm thủ sơ, một hôm lên tòa đứng trúc bề, nói không được vào trúc bề, nói trúc bề là chạm, mà không nói trúc bề là trái, hỏi nói là cái gì? Bức tức bức ly, nói cho bạc ngàn vân là một loại lý thuyết rối tung. Còn nếu rõ tánh này á, vì sao không nói tức hoặc ly mà nói bức tức bức ly? Nếu bức tức chẳng phải ngay đó, tức là lìa. Mà nếu nói bức ly, chẳng phải lìa, thì ngay đó tức là tức. Bức tức là ly, bức ly là tức. Tại sao không nói ly hoặc tức, mà nói bức tức bức ly? Thì nó là cái gì? Vì nói ngay đó, hoặc lìa ngay đó, là đã nhằm trên cái sự vật sự tướng đó để mà nói, cho nên mới nói rằng là ngay đó hoặc lìa nó. Ví dụ như ngài Tịnh Niệm Thục Sơ, ngài lên tòa, ngài đưa cái trúc bề lên, ngài nói không được gọi cái trúc bề thì gọi là cái gì? Nếu mà nói cái trúc bề là bị chạm, ngài nó không được gọi mà. Nếu chúng ta gọi cái trúc bề là chạm, tức là phạm vào cái cạnh này. Mà nếu nó chẳng phải trúc bề là trái, tức nó là cái trúc bề mà sao nó không phải? Nói sao? Nếu chúng ta nhìn cái trúc bề là chúng ta rối. Ủa, nó trúc bề giờ nói cái gì đấy? Là chúng ta nhầm trên cái trúc bề này để tìm hiểu nghị luận, cho nên rối ren. Còn vị nào mà thấy ra đơn giản, thưa ngài cây trúc bề, sao nói vậy? Bởi vì ngài chưa đưa lên cái đó nó sẵn rồi. Và khi đưa lên thì trúc bề là trúc bề hết, ngài muốn nói gì đó nói. Thì khi mà nói trúc bề là trúc bề thì chẳng phải là ngấy đó mà nhận, chẳng phải là quấy lưng mà nhận. Cho nên chẳng phải là đời nói trúc bề mới là trúc bề, mà chẳng phải là nói chẳng phải trúc bề mới là trúc bề. Bởi vì nó kiểu gì thì trúc bề là trúc bề. Muốn thấy cái đó thì các ngài nói ngay trúc bề, chẳng phải ngay nó mà thấy, chẳng phải liền nó mà thấy, mà sao? Nó là nó, là một sự hiện hữu trong cái từ tánh chánh định chính mình. Có nghĩa quý vị lặng lại, sáng ra, rụng thêm, ràng ngời, chưa đưa bàn tay, mình đang lặng sáng, có sẵn. Bàn tay đưa lên là sáu đấy nè. Thì khi chưa đưa bàn tay, cái sáng lặng này đã sẵn. Thì lúc này bàn tay này nó không phải là có hoặc không, bởi có khởi đâu mà có không, chẳng phải trong ngoài, bởi vì mới có nhiệm nó mà trong. Mà mình đang thấy nó nằm ở đâu đâu ngoài. Mà nếu nằm trên nó mà nghĩ á, thì chúng ta rối. Đừng ở trên nó, hãy trả lại cái sáng lặng trước khi đưa nó lên. Thì lúc này nó sáng ngời như thế, thì chẳng phải ngấy nó mà thấy, chẳng phải lìa nó mà thấy. Nếu nó ngấy nó thì trước khi chưa đưa ta có, mà mất chi ngấy nó. Nếu nó lìa nó thì tại sao nó đáng có chúng ta không thấy đi? Đâu có lìa. Mà mình nghĩ tại sao không ngay không lìa, mình rối, không cần. Trả lại sáng thì nó là nó, cho nên gọi là bức tức bức ly. Còn nếu nói rằng là ngay nó thì cùng trên nó mà nói, lìa nó cùng trên nó mà nói. Cho nên nói tức hay lìa đều có tướng để cho cái tâm phân biệt nó sanh, thì trái từ tánh này bị che. Còn đưa lên mà nó bức tức bức ly á, quý vị đừng có nhầm thấy nó nữa. Trả lại tánh này thì tánh này thấy nó vào trong lặng. Thì lúc này cái thấy bàn bạc này á, ngay cái tướng bàn tay này, tánh vững sẵn đó, gọi là tức tướng tức tánh. Thì tức này nó không có một cái gián cách để phân biệt tánh đây tướng kia, mà tánh tướng bàn bạc vẫn thấy rõ người đây bàn tay đó, nhưng bàn bạc không chia hai, gọi là tức tức tướng tức tánh. Tánh tướng thường trụ, bàn tay đâu có đưa lên hay hạ xuống, nó vẫn là trong lặng và tánh này vẫn hiện tiền. Cho nên khi được hỏi ngài đi đâu đó, thì sơ tổ nói các pháp không sanh, các pháp không diệt, nếu hay rõ như vậy chứ Phật hiện tiền có đến đi gì đâu, có sanh có tử, không đừng đến đi là chỗ này, gọi là tánh tướng thường trụ, vượt ba thời, không quá khứ hiện tại về lai, vì trong đó nó bàn bạc, không có cái gián cách của ba thời. Chúng ta nghe chỗ này sẽ điếc lỗ tai, nhưng mà cần phải cố bám cho được để làm gì? Tất nhiên không phải là ngộ đâu, nhưng nó có được một cái chân trời, có một điểm sáng, có một cái thấy, để khi chúng ta tu chúng ta không có nhầm kèn giữa được. Và chưa có ngộ đến nữa cũng ké được một phần để nói cái thiền mình cho tới nơi tới chốn. Chứ bây giờ mình tu mình cũng muốn ngộ nó chưa có ngộ, mà nói thấp lại nó không hết. Cuối cùng chính mình tu tệ, học cũng tệ, quyết chí cũng tệ, hà cái thiền mình xuống, thời gian nó nhạt nhòa không ai biết. Chính cái yếu hèn của mình giết chết cái dòng thiền của mình. Chúng ta là người mà có tích cực với thiền với đạo, chúng ta phải nỗ lực ép mình. Chúng ta có quyền học, có quyền biết và hứa hẹn đó, để mình phấn phát, mình cố đó gắng làm cho được. Chân trời nó mới mạnh, khí khái mới mạnh, đạo lý nó mới mạnh, tương lai nó mới sáng. Còn cái nhút nhát y ai thì thôi, mọi thứ nó trì trệ là suy sụp. Cho nên khi nó tức và ly, tức là mê tự tánh, nhằm đến cảnh nó bàn. Còn trả lại tánh mình á, thì nó chẳng phải ngay nó, mà chẳng phải lìa nó, mà nó là nó. Thì ngay đây tánh từ vượt thoát ra người, tất cả tướng không đến kịp. Để chính là chỗ Đức Phật thị hiện vào đầu Kinh Kim Cang. Ngài đi khất thực như thế, nhưng mà pháp thân vượt ra người như thế, và không còn là phóng quang ở giữa chẳng mày như các bộ kinh khác. Thì dùng công như thế, tức là hướng tánh và ngộ tánh, là chúng ta đã nhất quán suốt tột tông chỉ. Như vậy phương pháp hành trì là lộ trình, và phải suốt tột tông chỉ là đạt được cái đích đến. Ví dụ thiền sư Triều Châu dạy chúng: chưa có thế giới, sớm có tánh này. Khi thế giới hỏi, tánh này chẳng hỏi. Có vị tăng bước ra hỏi: thưa ngài, như thế thì thế nào là tánh này? Tánh này là cái gì mà đặc biệt vậy? Ông tăng đó, ông hy vọng có một cái tánh gì đó, mà gì đó tức là tướng, là chẳng phải nó. Ngài thì cho ngài nói: năm uẩn bốn đại. Ông tăng ông nói: đây vẫn là hỏi, nó động đất thì mình làm gì con? Thế nào là tánh này? Cái tánh này nó không hỏi đó. Thì ngài nói: bốn đài năm uẩn. Nghĩa là sao? Nghĩa là không phải rời cái tướng này gọi là bất ly, cũng chẳng phải ngấy tướng này gọi là bất tức. Khéo tách ra vậy để sáng á, thì ngay bốn uẩn năm đài chưa thiếu vắng bao giờ. Cho nên cái chủ yếu ở đây là khéo nhận, là cái tánh này không nơi nào thiếu vắng, nhìn là nó sáng ngời đó. Ngay đây khéo nhận lại, chứ đừng có tưởng tượng là một cái tánh xa vời ở đâu. Và đặc biệt là đừng có nghe nói ngay bốn đại năm uẩn rồi lầm nhận trên cảnh duyên, mà cụ thể ở đây là bốn đại năm uẩn. Như vậy sự xuất thông ở đây kết luận lại: tông chỉ là đích đến, phương pháp hành trì là lộ trình. Lộ trình phải phù hợp với đích thì mới đi đến nơi. Hành trì phải khế hợp với tông chỉ thì mới ngộ tánh, mới đạt được giác ngộ tự tại giải thoát. Đó là câu 1.